Trường Sinh Bất Tử, quyển 11, góc truyện audio.com, Trung Sơn Cuồng Vọng khai thiên tam thức thiên đạo hợp binh. Lần đầu tiên nghênh kháng thánh nhân, Trung Sơn chiến mà không chết. Khai thiên tam thức đại phóng thần thải. Trải qua chiến dịch này, Cường, Giả Lang tộc nhất định nhớ kỹ Trung Sơn hôm nay, đặc biệt Từ Nhiêm, trưởng lão, giờ phút này gặp Trung Sơn như gặp quái vật. Năm đó nhận đế huyền sát trở về thích thiên thánh cảnh, tiến vào tiểu thế giới kia cũng tốn một phen công phu, đặc biệt Trung Sơn này, nhân, vật yêu nghiệt này, trong lòng đã lần nữa đánh giá thực lực hắn rất cao, rồi, nhưng vẫn không ngăn được thời khắc rung động này. Khai thiên tam thức thiên đạo hợp binh, tạm thời mặc kệ một thức này, làm sao đánh ra được ít nhất một thức này có uy lực tổ tiên lâu đời. Còn có thiên phạt nhãn kia nữa. Thiên phạt nhãn nhìn, quà rất yêu dị, vì sao lại giống với thiên số nhãn như vậy, 12 tổ tiên chắn trước mặt Trung Sơn, bảo vệ Trung Sơn an toàn, huỳnh, hoặc vì là thánh nhân, có được năng lực giết chết vài tên tổ tiên, nhưng mà, 12 tổ tiên cũng không để hắn sống khá giả, nếu như huỳnh hoặc khư khư cố chấp nhất định sẽ cá chết lưới rách. Thân thể Trung Sơn run run rơi vào đảo di động uy lực mạnh mẽ vừa rồi, Trung Sơn tự nhiên không thể đánh ra lần thứ hai. Chấm, Trung Sơn, Thiên Linh Nhi sợ hãi nói. Thiên Linh Nhi gắt gao ôm cánh tay Trung Sơn, nhìn huỳnh hoặc phía xa, trong mắt vô cùng sợ hãi, hiển nhiên khí thế thánh nhân lúc trước khiến Thiên Linh Nhi bị đả kích tâm lý quá lớn. Nhìn bộ dáng Thiên Linh Nhi sợ hãi, Trung Sơn không khỏi đau lòng. Nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Thiên Linh Nhi an ủi nàng, đồng thời nhìn về phía huỳnh hoặc xa xa, giờ phút này ánh mắt Trung Sơn không chỉ lộ ra một cỗ hung tính, càng lộ ra một cỗ lạnh như băng. Băng lạnh thấu xương, thánh vương, những người khác cũng cung kính sùng bái nói. Có lẽ Hạo Mỹ Lệ tâm tính kiên cường một ít bởi vậy không bị hù sợ, chỉ là hơi sùng bái nhìn Trung Sơn. Đầy mặt hâm mộ nhìn Thiên Linh Nhi, về phần Chu Tước và Tiểu Kim Long, phản ứng lại càng thêm nhiều. Không có nhiều kinh hãi, chỉ là không nói nhiều. Trung Sơn mắt lạnh nhìn huỳnh hoặc trên bầu trời, thiên phạt nhãn cũng không chút tình cảm nào nhìn huỳnh hoặc. Vô cùng băng lãnh, giống như Trung Sơn vậy. Hừ, Trung Sơn hừ lạnh một tiếng, khiến bát cực thiên vĩ gia tốc tiêu hóa thiên khổng, đưa ta thiên khổng, huỳnh hoặc lạnh giọng nói. Lần này, huỳnh hoặc không còn mạnh mẽ nhào tới, bởi vì huỳnh hoặc cũng thấy rõ thế cục mình là thánh nhân không sai, nhưng mà lúc trước làm đúng. Thì không nói thế cho nên khiến lang tộc giận dữ. Thứ muốn cướp lại không cướp được mười mấy tổ tiên vây quanh cho dù vọt tới trước mặt Trung Sơn cũng nhất định bị thương nặng. Thánh nhân tuy rằng hưởng thụ thiên địa nghiệp vị tạp khí vị, nhưng cũng bị quản chế bởi thiên địa nghiệp vị này, thiên số nhãn tạm thời, không nói tổ tiên thiên hạ nhìn chằm chằm vị trí này không phải số ít. Một khi mình đã bị thương nặng, tổ tiên thiên hạ nhất định bùng lên. Hơn nữa, cho dù vọt tới trước mặt Trung Sơn, thì nhất định lấy được thiên khổng sao. Quái vật kia không ngờ có thể phá hư pháp bảo của thánh nhân, thực lực của nó nhất định bất phàm, trước mắt người khẳng định còn có chuẩn bị, phía sau, một cổ tiên tà môn. Đưa ta thiên khổng, Trung Sơn lạnh lùng nhìn, rất nhiều người cũng nhìn về phía Trung Sơn. Thái độ của huỳnh hoặc rất rõ ràng, chỉ cần Trung Sơn trả lại thiên khổng, có thể dàn xếp ổn thỏa. Nhưng mà Trung Sơn sẽ trả lại sao? Chỉ cần không giao, đó chính là đắc tội phải chết với thánh nhân, từ nay về chấm SAU, sẽ có một thánh nhân cùng ngươi là địch. Một màn mà bất luận kẻ nào cũng không muốn nhìn thấy, nhưng mà thiên khổng vào trong miệng bát cực thiên vĩ rồi, Trung Sơn sẽ buông tay sao? Trung Sơn sẽ không, như vậy xác thực sẽ đắc tội thánh nhân, nhưng mà Trung Sơn cũng bất đắc dĩ mà thôi, bát cực thiên vĩ đạt tới độ cao hôm nay, mình lại phải dựa vào bát cực thiên vĩ gia tăng tu vi, nhất định phải nuốt pháp bảo của thánh nhân, từ nay về sau nhất định đắc tội thánh nhân, đây là chuyện tình sớm hay muộn. Hơn nữa, cho dù trả lại thiên khổng, huỳnh hoặc thật sự sẽ bỏ qua chuyện cũ sao? Trung Sơn cũng không nguyện ý đem. Quyền quyết định chuyện này, giao cho huỳnh hoặc hôm nay, mình có thể tiếp được một kích của huỳnh, hoặc ngày sau tu vi gia tăng nhất định có thể tiếp được kích thứ hai, trả lại pháp bảo, chờ đợi người khác bỏ qua chuyện cũ, không bằng tăng cường thực lực bản thân, mau chóng tăng cường mình, đợi một ngày cường, đại căn bản không cần người khác thương hại. Thánh nhân thì thế nào? Ngươi làm đạo lữ của ta sợ, cũng thiếu chút thương tổn được bằng hữu của ta thiên khổng, ngươi không cần nghĩ tới nữa. Trung Sơn trầm giọng nói. Bốn phía yên tĩnh, vô số lang tộc đều ngơ ngác nhìn Trung Sơn, chẳng ai nghĩ tới Trung Sơn lại điên cuồng như vậy, càng không có nghĩ tới điên cuồng tới mức độ như vậy, cũng quá cuồng đi. Hắn đây là nói chuyện với người nào? Hắn muốn về sau bị huỳnh hoặc đuổi giết không chết không? Thôi sao, Kim Bằng, Đao Nhân Đồ khuôn mặt lại lần nữa co rút. Hai người tuy rằng ở cùng Trung Sơn không lâu, nhưng mà biết Trung Sơn vô cùng trầm ổn, nhưng bây giờ, không ngờ trước mặt thánh nhân, lại còn tham lam pháp bảo hắn để ý nhất. nhìn Trung Sơn phía xa, còn có thiên phạt nhãn trên đỉnh đầu hắn, Huỳnh Hoặc bỗng nhiên có loại cảm giác không thật. Một cổ tiên nho nhỏ, hắn nói với ta gì vậy? Thiên Khổng, ngươi không cần nghĩ tới nữa. Thiên Khổng còn chưa nói, bỗng nhiên, thân hình Huỳnh Hoặc run lên. Ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, giống, Huỳnh Hoặc giống to một tiếng, trên hư không, vô số ngôi sao rất nhanh, xoay tròn, trên tinh không kéo ra một cơn gió lốc cường đại, không gian, chấn động, đại địa rung chuyển, bốn phía một ít lang tộc tu vi yếu lập tức bị một tiếng giống to này chấn chết. Ông, ông, các tổ tiên chung quanh Huỳnh Hoặc toàn bộ lập tức thân hợp thiên đạo, trong thiên đạo toàn lực đề phòng Huỳnh Hoặc, trạng thái Huỳnh Hoặc bây giờ rất khác thường. Chỉ có Trung Sơn biết vì sao, bởi vì Thiên Khổng ở trong miệng Bát Cực Thiên Vĩ, giờ phút này đã hoàn toàn tan vỡ, năng lượng khổng lồ rất nhanh bị Bát Cực Thiên Vĩ hấp thu không giữ lại chút nào. Linh tính của Thiên Khổng cũng bị tiêu diệt. Hống, Huỳnh Hoặc cúi đầu, một cổ khí tức thánh nhân cường đại xuyên qua 12 tổ tiên bắn về phía Trung Sơn. Huỳnh Hoặc không có xông lên, mà lại mang theo một cỗ khí thế hung ác, một cỗ khí thế lạnh lẽo tới cực điểm nhìn về phía Trung Sơn. Ngươi, giết chết Thiên Khổng. Huỳnh Hoặc giọng điệu lạnh như băng, thân hợp đại đạo chân chính rít gào, vô tận ngọn lửa giấy lên trời đốt đỏ một phương thiên địa. Đúng thì thế nào, Trung Sơn giọng điệu, lạnh như băng nói, đồng thời đem dắt Thiên Linh Nhi về phía sau mình. Bốn phía lang tộc giờ phút này đã hết chỗ nói rồi, Trung Sơn này điên thật rồi, hắn nói chuyện với Huỳnh Hoặc bằng giọng điệu gì? Huỳnh Hoặc không xông lên, mà lại lạnh như băng nói. Ta đã đáp ứng Thiên Khổng, nhất định để nó và ta vĩnh tồn muôn đời, nó thọ nguyên sắp hết, nhưng dù sao không chết, chỉ cần ngươi trả lại cho ta cuối cùng sẽ có cơ hội, nhưng mà, ngươi giết nó, ngươi giết nó. Đám người kim bằng sắc mặt rất khó nhìn, giết nó. Vậy lúc trước còn, đường sống quay về, mà bây giờ căn bản hoàn toàn không còn đường sống, nữa. Thánh Vương xong rồi, Huỳnh Hoặc và Thánh Vương không chết không, ngừng. Thân là thánh nhân, không biết truyền vần, không có nhân của ngươi lúc trước, sao lại có quả bây giờ? Vì ham muốn bản thân, không để ý tới thương. Sinh, ngươi cho là trở thành thánh nhân, thì mỗi người đều sợ ngươi sao? Thánh nhân thì thế nào, ngươi giết được ta sao? Trung Sơn, quát lạnh, ngươi giết được ta sao? Chúng lang tộc đã bị sự cuồng vọng của Trung Sơn mà chết lặng, Trung Sơn này điên thật rồi. Huỳnh Hoặc nắm tay siết chặt, trong lòng mạnh mẽ dãy rủa. Huỳnh Hoặc có thể trở thành là thánh nhân, cũng không phải ngu ngốc. Trung Sơn đang làm gì? Trung Sơn đang dụ mình chiến đấu, nơi này có 20 tổ tiên, một khi đánh nhau, mình nhất định bị thương. Trung Sơn, muốn mượn cơ hội này khiến mình bị thương nặng, sau lại tiếp tục dẫn tổ tiên thiên hạ tới, người ngã xuống chính là mình. Thật là độc ác, cố nén ý muốn báo thù trong lòng, Huỳnh Hoặc nghiến răng, từng tiếng rít qua kẽ răng nói. Được, Huỳnh Hoặc ta chưa từng hận một người như thế, hôm nay ta... Giết không được ngươi, ta không tin ngươi luôn luôn ở chỗ này. Sẽ có thời điểm ngươi phải chết, Huỳnh Hoặc giọng nói vô cùng lạnh, cũng nói rất rõ ràng, từ nay về sau, không chết không ngừng. Đồng thời chờ Trung Sơn rời khỏi Thích Thiên Thánh Cảnh, lại tiến hành ám sát. Thánh nhân ám sát cổ tiên, chuyện này căn bản là chuyện lạ thiên hạ, càng quyết định vận mệnh bi thảm của cổ tiên. Kim bằng, đao nhân đồ sắc mặt đều trở nên khó coi. Chấm tên Trung Sơn, người chủ của Đại Tranh Thánh Đình Bắc Châu, ngày chấm SAU Trung Sơn xin đợi ngài ở Đại Tranh bất cứ lúc nào. Trung Sơn lạnh lùng nói. Vù, bốn phía rất nhiều lang tộc lại lần nữa đưa mắt nhìn sang Trung Sơn. Không rõ Trung Sơn vì sao lại tự giới thiệu như vậy. Mặc kệ đúng hay không, nhưng trong mắt lang tộc thời điểm Trung Sơn nói ra câu nói này, trong mắt lộ ra một cỗ tự tin cực. Đại càng lộ ra một cỗ làm càn mãnh liệt. Đúng là một loại làm càn, dường như phóng thích một loại áp lực ra vậy. Huỳnh Hoặc hiển nhiên không thể tưởng được Trung Sơn sẽ lưu manh như vậy, bất cứ lúc nào xin đợi ngài. Ngươi cho là ngươi là ai à, Huỳnh Hoặc hiển nhiên bị Trung Sơn làm cho tức giận không nhẹ. Mình một thánh nhân mà lại chịu thiệt trên tay cổ tiên này, trong lòng Huỳnh Hoặc có một cỗ biệt khuất hận bây giờ không thể xé xác Trung Sơn. Bình tĩnh, trong lòng Huỳnh Hoặc không ngừng nhớ kỹ hai chữ này. Huỳnh Hoặc liều mạng đè lại lửa giận trong lòng, cũng may khuôn mặt không bị người thấy, bởi vì sắc mặt Huỳnh Hoặc cực kỳ khó coi. Nơi này không còn chuyện của ngươi, còn không đi, Trung Sơn lại lần nữa phán quyết nói. Tượng đất đều có ba phần hỏa khí, huống chi Huỳnh Hoặc loại thánh nhân chấm cao cao. Tại thượng này, Trung Sơn hắn nói đó là giọng điệu gì? Đuổi hạ nhân sao? Con kiến này lại dám nói chuyện với ta như vậy? Huỳnh Hoặc không ngừng nhớ kỹ hai chữ bình tĩnh, nhưng mà đại đạo của Huỳnh Hoặc thiên về hòa tính, tính tình bản thân cũng rất không xong, nếu không phải lối suy nghĩ còn thanh tỉnh, giờ phút này đã thật sự xông lên liều chết rồi. Nhìn Trung Sơn đối diện, hận ý trong lòng Huỳnh Hoặc càng ngày càng mốc. Các tổ tiên đều gắt gao nhìn chằm chằm Huỳnh Hoặc, Vô cùng cẩn thận, bởi vì mọi người đều biết thánh nhân trước mắt rất tức giận, rất phẫn, nộ. Nhất định phải rất tỉ mỉ đề phòng mới được. Đúng vậy, ngươi còn không đi. Cách đó không xa, lại một thanh âm truyền đến. Trừ Trung Sơn ra, không ngờ có người dám cuồng vọng đối với Huỳnh Hoặc như thế. Mọi người xoay chuyển ánh mắt nhìn về hướng. Kia, vô tận tạp khí màu đen quay chung quanh, đế huyền sát đã thu hồi xong, trưởng, hai mắt mở ra, đầy mặt âm trầm nhìn chằm chằm thánh nhân Huỳnh Hoặc. Là đế huyền sát rốt cục hấp thu tất cả vận số vô chủ, rốt cục tỉnh táo lại. Đế huyền sát ngạo nghễ, lạnh lùng nhìn thánh nhân Huỳnh Hoặc, hiển nhiên đế huyền sát cũng không ý thị thân phận thánh nhân kia. Bái kiến lão tổ, vô số lang tộc hô to lên, từng người sắc mặt hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. PSTG cảm tạ cô Sơn Nhất Mộc ngã diệt và thiên sứ và quỷ hút máu đã thưởng lớn, còn có phong hồn tàn mộng tuyết tiêu giao cũng khen thưởng. Hôm nay về nhà, ngày mai bùng nổ, cảm tạ mọi người giúp đỡ. Cách chương.